Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh. Hòa thượng tuyên hóa lược giảng băng số 2. Quý vị cần phải đặc biệt lưu tâm, đừng nên tin tưởng ý niệm của mình. Mọi ý niệm của quý vị đều không đáng tin cậy. Phải chứng được quả A-la-hán rồi thì mới tin được ý mình. Chỉ khi nào quý vị chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, bấy giờ quý vị mới có thể tin tưởng ở ý niệm của chính mình được. Bậc thánh nhân đã chứng đắc tứ quả A-la-hán thì không còn ái dục. Các ngài đều đã cắt được lòng tham ái và lòng tham dục. Căn cứ vào đâu để biết được đó là một bậc thánh nhân đã chứng đắc quả vị thứ tư của hàng A-la-hán? Khi bậc thánh nhân hàng tứ quả bước đi, chân không hề chạm đất, bàn chân ngài thường ở cách mặt đất khoảng 3 phân, vì như thế mới khỏi dẫm chết các côn trùng hoặc kiến. Ngài chẳng phải như phàm phu chúng ta, thường đạp chết côn trùng và kiến trên lối đi. Ngài không hề dẫm lên trùng và kiến ở dưới chân, điều này chứng minh rằng ngài đã chứng thánh quả. Không những bậc thánh nhân ở hàng tứ quả, mà ngay cả các bậc ở hàng sơ quả cũng có được khả năng ấy, cho nên trong kinh mới dạy rằng, các bậc A-la-hán đều có thể phi hành biến hóa. Các bậc tứ quả A-la-hán muốn đến nơi nào là có thể đến ngay nơi đó, và các ngài đều có khả năng biến hóa khôn lường. Lúc ở Đài Loan, tôi có viếng thăm ngài Quảng Khâm, một vị sư tu hành đã lâu năm. Khi tôi tỏ ý mời ngài sang Mỹ, thì ngài chỉ vào ngực mình và nói rằng ngài có thể đến bất cứ lúc nào ngài muốn. Ngài muốn đến là đến được, và ngài tự biết mình có đến, chứ người khác thì vẫn không hay biết gì cả. Chỉ những người đã khai nhãn thì mới có thể thấy được là ngài có đến mà thôi. Các bậc tứ quả A-la-hán không những chỉ có khả năng chuyển dịch tinh thần, mà còn có thể chuyển dịch cả nhục thể của các ngài đến bất cứ nơi nào tùy ý nữa. Các ngài không cần mua vé máy bay, mà chỉ du hành trong không trung, cho nên nói có thể phi hành biến hóa. Các bậc A-la-hán có 18 phép biến hóa, và những phép biến hóa ấy đều bất khả tư nghị. Có thọ mạng lâu dài tới cả khoáng kiếp. Khoáng kiếp tức là trường viễn kiếp và cũng là vô lượng kiếp, nghĩa là quãng thời gian lâu xa không thể nào tính đếm được. Các bậc tứ quả A-la-hán muốn sống bao nhiêu lâu cũng được, không trở ngại gì cả. Khi thân thể này hư hoại, già nua cằn cỗi, thì các ngài có thể đổi lấy một thân thể khác. Vì các ngài có thể thay đổi thân thể một cách rất dễ dàng, cho nên nói rằng các ngài có thọ mạng lâu dài tới cả khoáng kiếp. Các thánh nhân chứng đắc tứ quả A-la-hán đều đạt được sự tự do về vấn đề sinh tử. Các ngài thật sự được tự do, muốn sống thì cứ tiếp tục sống, muốn chết thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết được. Các ngài muốn chết đứng thì đứng mà chết, muốn chết ngồi thì ngồi mà chết. Muốn chết khi đang đi thì chết khi đang đi, muốn chết trong lúc ngủ thì chết trong lúc ngủ. Các ngài rất tự do, không ai có thể cai quản được cả. Chính vì thế mà nói là các ngài có thọ mạng lâu dài tới khoáng kiếp, và được gọi là bậc vô sanh, không sanh ra mà cũng chẳng chết đi. Và làm động trời đất nơi họ an trụ. Các bậc A-la-hán trú ngụ ở nơi nào thì thiên thần và địa thần đều sinh lòng cảm động và đều thọ nhận sự giáo hóa của các ngài. Đó là ý nghĩa của câu trụ động thiên địa, làm rúng động trời đất nơi các ngài an trụ. Nơi nào các ngài an trụ cũng đều có trời, rồng cùng 8 bộ chúng thường xuyên lui tới hộ pháp. Hễ nơi nào có một bậc A-la-hán an trụ, thì nơi đó rất bình yên, không hề có các loại tai nạn như gió lốc, gió xoáy, mưa bão, động đất, vỡ đê, sóng thần xảy ra. Đó là vì các thiện thần và các vị hộ pháp luôn luôn ủng hộ bậc A-la-hán, làm cho mọi việc có liên quan đến ngài đều được may mắn thuận lợi. Tuy nhiên, lắm lúc các bậc A-la-hán cũng gặp phải chuyện không may, đó chính là nghiệp cảm sở hiện, sự ứng hiện của những nghiệp chướng mà các ngài đã gây ra trong đời quá khứ. Thỉnh thoảng, những tình cảnh như thế cũng có xảy ra, bởi vì nếu sự tu hành ở nhân địa không được viên mãn, thì lúc ở quả địa sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ. Cho nên nói rằng, tu phúc bất tu huệ, tượng thân quải anh lạc. Tu huệ bất tu phúc, la hán ứng cúng bạc. Nghĩa là, tu phước mà không tu huệ thì cũng như thân voi đeo chuỗi ngọc. Tu huệ mà không tu phước thì chẳng khác nào vị la hán ít được cúng dường. Có nhiều khi các bậc A-la-hán cũng không có cơm ăn, đi hóa duyên khất thực mà chẳng ai cúng dường cả. Đó là vì lúc ở nhân địa, các ngài chỉ biết tu huệ chứ không biết tu phước, nên sau khi chứng được quả vị A-la-hán, các ngài không có phước báo, rất ít người cúng dường các ngài. Câu chủ động thiên địa cũng có thể được giải thích theo cách khác. Bất luận bậc A-la-hán làm gì, nhất cử nhất động của các ngài cũng đều làm cho trời đất bị chấn động rung chuyển. Trên đây là phần giải thích vắn tắt của từ ngữ A-la-hán. Kinh văn: Thứ đến là A-na-hàm. Khi bậc A-na-hàm mạng chung, linh thần sẽ lên trên cõi thứ 19 và chứng được quả vị A-la-hán. Giảng nghĩa: Thứ đến là A-na-hàm. Vị trí mà bậc tứ quả A-la-hán chứng đắc là vô học vị, tức là không học nữa. Còn bậc tam quả A-na-hàm, bậc thánh nhân chứng được quả vị thứ ba thì vẫn còn ở vị trí hữu học, tức là còn phải học hỏi thêm. Bậc nhị quả Tư Đà Hàm đã đoạn trừ 6 phẩm tư hoặc đầu của cõi dục giới và vẫn còn phải tiếp tục đoạn trừ nốt 3 phẩm tư hoặc cuối nữa. Một khi đã đoạn trừ đi 3 phẩm tư hoặc cuối ấy, ngài sẽ đắc tam quả A-la-hán, thành bậc A-na-hàm. Bậc thánh nhân chưa đoạn trừ được 3 phẩm tư hoặc cuối ấy được gọi là Tư Đà Hàm. Khi bậc A-na-hàm mạng chung, linh thần sẽ lên trên cõi trời thứ 19 và sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Linh thần này, nếu làm quỷ, tức là thuộc âm thì gọi là thân trung ấm, còn nếu thuộc dương thì gọi là linh thần, linh hồn hoặc linh tánh. Vì bậc A-na-hàm chưa chấm dứt được sanh tử, do đó, khi thọ mạng của ngài chấm dứt, linh thần của ngài sẽ thăng lên trên cõi trời thứ 19. Từ cõi trời tứ thiên vương đếm trở lên cho tới vô phiền thiên, thì cõi trời vô phiền này là ở phía trên cõi trời thứ 19. Trên cõi trời thứ 19, bậc A-na-hàm sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán, do đó, tên của ngài có nghĩa là bất lai, nghĩa là không trở lại. Ngài không còn trở lại cõi nhân gian nữa, đó là nói về vị A-na-hàm, bậc thánh nhân chứng đắc quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Vừa rồi, khi nghe nói là nơi nào có bậc A-la-hán an trụ thì nơi đó không có tai nạn, thì có nhiều người sanh lòng hoài nghi, họ nghi ngờ rằng nơi bậc A-la-hán an trụ có thể không được thanh bình yên ổn. Tôi không phải giải đáp nghi vấn này cho quý vị, song bây giờ tôi sẽ thuật lại một vài sự cảm ứng xảy ra trong cuộc đời của Lão Hòa Thượng Hư Vân tại nước Trung Hoa. Có lần, trong thời kỳ chiến tranh Trung Nhật, khi Lão Hòa Thượng Hư Vân ở tại chùa Nam Hoa, gần tỉnh Quảng Đông, quân đội Nhật cho oanh tạc phi cơ dội bom khu vực ấy. Họ thả xuống mấy quả bom nhưng không có quả nào phát nổ cả. Có người cho rằng đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Song, nếu là tình cờ thì người khác cũng phải được gặp sự tình cờ ấy chứ. Nếu sự tình cờ không xảy đến cho quý vị thì thế là thế nào? Còn nếu nói rằng tình cờ nghĩa là gặp phải lúc Nhật ném nhầm loạt bom không nổ, thế thì tại sao người khác lại không gặp được sự tình cờ như vậy? Tại sao sự tình cờ ấy chỉ xảy ra ở chùa Nam Hoa mà thôi? Một lần khác, khi Lão Hòa Thượng Hư Vân đang truyền giới tại chùa Vân Thê ở tỉnh Vân Nam, thì cây cối nơi ấy đều trổ hoa sen. Vì sao ở những nơi ngài không đến thì lại không có hiện tượng hoa sen nở rộ trên cây như thế? Chẳng những thế, trên các lá cây, lá rau mọc ở nơi đó đều có hiện lên hình tượng của Phật. Tuy nhiên, người đời vẫn không nhận biết được sức cảm ứng mạnh mẽ ấy, và vẫn cứ cho rằng đó chẳng qua chỉ là những điềm lành nhất thời mà thôi. Lại nữa, khi Lão Hòa Thượng Hư Vân ở chùa Nam Hoa, có một cây bách chết đã mấy trăm năm, bỗng dưng bừng sống trở lại, và đâm chồi nảy lộc rất tươi tốt. đó quả là một cảnh giới không thể nghĩ bàn, tương tự như trường hợp con chồn trắng, bạch hồ ly đến xin quy y với ngài vậy. Tất cả sự kiện này đều là những trường hợp bất khả tư nghị. Có điều, ngay lúc sự việc xảy ra thì người ta vẫn chưa nhận thức được vấn đề cho lắm. Đợi đến khi Lão Hòa Thượng Hư Vân viên tịch rồi thì ai nấy đều tán tụng, nói rằng Lão Hòa Thượng là bậc thánh nhân đã chứng quả, là đấng Bồ Tát tái thế. Chao ôi, người đời là như thế cả, khi sờ sờ trước mắt thì để cho vuột mất rồi thì lại hối tiếc ăn năn. Con người quả là những sinh vật ngu si kỳ quặc. Hiện nay tại nước Mỹ, tôi muốn đào tạo nên những vị Phật sống, Bồ Tát sống, A-la-hán sống, cũng như A-na-hàm, Tu-đà-hàm và Tư-đà-hoàn. Người nào có thể dứt trừ lòng tham ái thì người ấy sẽ có phần. Người nào không thể đoạn trừ lòng tham dục và tham ái, những kẻ chẳng có chút triển vọng nào cả, thì tôi cũng hết cách, không giúp đỡ gì được. Tất cả đều do tâm tạo. Quý vị muốn làm quỷ thì làm quỷ, muốn làm Phật thì làm Phật, muốn làm người thì làm người, muốn làm súc sanh thì làm súc sanh. Mọi sự đều tùy thuộc vào con đường mà tâm trí quý vị muốn hướng tới. Quý vị chớ xem thường quyển Thập Pháp Giới Bất Ly Nhất Niệm Tâm, tức là 10 pháp giới không ngoài một niệm tâm. Trong tương lai, chừng 1000 năm sau, có thể sẽ có rất nhiều người nhờ xem quyển sách này mà được khai ngộ. Đó là chuyện của tương lai, hiện tại vẫn chưa biết được sẽ có ai khai ngộ hay không. Kinh văn: thấp hơn Tư Đà Hàm. Bậc Tư Đà Hàm còn một lần lên và một lần trở lại nữa là đắc quả A-la-hán, thấp nữa là Tu Đà Hoàn. Bậc Tu Đà Hoàn còn 7 lần sanh và 7 lần tử nữa mới chứng được quả vị A-la-hán. Đoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi không còn dùng lại nữa. Giảng nghĩa: thấp hơn là Tư Đà Hàm. Bậc thánh nhân thuộc hàng nhị quả được gọi là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là tiếng Phạn và có nghĩa là nhất lai, tức là một lần trở lại. Đây là bậc thánh nhân ở vị trí tu đạo. Bậc Tư Đà Hàm còn một lần lên và một lần trở lại nữa là đắc quả A-la-hán. Thế nào gọi là nhất lai? Bởi bậc Tư Đà Hàm còn đến cõi trời một lần và đến cõi người một lần nữa mà thôi. Do đó mà cũng gọi là nhất thượng, nhất hoàn. Một lần lên cõi trời và một lần trở lại chốn nhân gian. Bậc Tư Đà Hàm đã đoạn trừ được 6 phẩm tư hoặc của cõi dục giới. Thế nào gọi là tư hoặc? Tư là tư tưởng, ý nghĩ và cũng là sự phân biệt. Nếu chỉ đơn thuần một cái tư mà thôi, không có chữ hoặc kèm theo, thì tư tưởng ấy cũng có thanh tịnh, trong sạch. Một khi quý vị dùng trí huệ để phân biệt thì không gọi là tư hoặc. Tư hoặc tức là mê muội rồi, không còn tỉnh táo, sáng suốt nữa. Do không sáng suốt nên cứ nghĩ về sự việc không rõ ràng, minh bạch. Cũng giống như tánh biến kế chấp vậy. Thí dụ, ban đêm quý vị trông thấy mẩu dây thừng, nhưng vì không nhận ra nên quý vị nghĩ rằng, ôi, đó là con rắn. Đây gọi là tánh biến kế chấp. Tại sao quý vị lại tưởng sợi dây là con rắn? Bởi vì quý vị dựa vào hình thù của sợi dây mà nảy sanh tánh biến kế chấp. Sợi dây tức là tánh y tha khởi. Khi quý vị quan sát kỹ lưỡng và biết được rằng đó vốn là sợi dây được làm từ cây gai chứ không phải là con rắn, thì đây là tánh viên thành thực. Cõi dục giới có 9 phẩm tư hoặc. Bậc nhị quả chỉ mới đoạn trừ được 6 phẩm tư hoặc đầu. Bậc tam quả thì đã đoạn trừ xong 3 phẩm tư hoặc còn lại. Đoạn trừ được 6 phẩm tư hoặc đầu của dục giới thì đắc nhị quả A-la-hán. Nếu không đoạn trừ 6 phẩm tư hoặc này thì không chứng được nhị quả. Như vậy, bậc Tư Đà Hàm còn đến dục giới thiên một lần và trở lại chốn nhân gian một lần nữa. Do đó, ngài được gọi là bậc nhất lai. Sau một lần trở lại ấy, ngài chứng đắc quả vị A-la-hán, chấm dứt sanh tử. Thấp nữa là Tu Đà Hoàn. Bậc Tu Đà Hoàn là thánh nhân chứng được sơ quả, quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn và có nghĩa là nhập lưu, dự lưu hoặc nghịch lưu. Nhập lưu tức là nhập thánh nhân pháp tánh lưu, gia nhập dòng pháp tánh của thánh nhân. Nghịch lưu nghĩa là nghịch phàm phu lục trần lưu, đi ngược lại dòng lục trần của phàm phu. Lục trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, cảm xúc và pháp. Chứng được sơ quả tức là đã đoạn trừ được kiến hoặc. Chúng ta đều có kiến hoặc và tư hoặc, đều bị mê hoặc bởi cái thấy cũng như bởi ý nghĩ. Chính hai thứ hoặc, nghi ngờ u mê này chi phối con người đến nỗi trở nên hồ đồ mê muội. Vì thế, nếu muốn chân chánh khai ngộ thì phải đoạn trừ hai thứ hoặc ấy. Kiến hoặc phải được đoạn dứt và tư hoặc cũng phải được trừ khử. Thế nào gọi là kiến hoặc? Kiến hoặc có nghĩa là đối cảnh khởi tham ái, hễ trông thấy sự vật thì sanh lòng ham muốn và yêu thích. Tư hoặc có nghĩa là mê lý khởi phân biệt, bị mê mờ không hiểu đạo lý nên nảy sanh lòng phân biệt. Kiến có nghĩa là nhìn thấy, trông thấy. Quý vị trông thấy sự vật và bị chúng mê hoặc cám dỗ. Vì bị mê hoặc nên quý vị chạy theo cảnh giới, bị cảnh giới lay chuyển. Do bị dao động bởi cảnh giới nên quý vị sanh lòng tham lam và yêu thích. Có lòng tham tất sẽ có sự chấp trước, và có lòng yêu thích thì sẽ không thể buông bỏ. Vì chấp trước và không thể buông bỏ nên quý vị không thể chứng được thánh quả. Nếu quý vị muốn chứng được thánh quả thì cần phải đoạn trừ kiến hoặc. Có bao nhiêu phẩm kiến hoặc? Có 88 phẩm. Nếu đoạn dứt được 88 phẩm kiến hoặc này thì sẽ chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán và trở thành bậc Tu Đà Hoàn. Bậc Tu Đà Hoàn là thánh nhân sơ quả. Thế nào gọi là dự lưu? Dự tức là tham dự, tham gia và cũng ngụ ý đạt được. Do đó, dự lưu có nghĩa là được tham dự dòng thánh, được gia nhập hàng ngũ của các bậc thánh nhân. Bậc Tu Đà Hoàn còn 7 lần sanh và 7 lần tử nữa mới chứng được quả A-la-hán. Bậc thánh nhân đã chứng được sơ quả còn phải trải qua 7 lần sanh ra và 7 lần chết đi, 7 phiên sanh tử nữa. Sau khi đã trải qua 7 phiên sanh tử ấy, các ngài sẽ đắc tứ quả A-la-hán và chấm dứt sanh tử. 7 phiên sanh tử được phân ra như sau. Tại phẩm thượng thượng của dục giới, bậc Tu Đà Hoàn nhậm vận đoạn trừ tham sân si mạn, và ngài phải trải qua 2 phiên sanh tử mới đoạn trừ xong. Tại phẩm thượng trung của dục giới, ngài trải qua 1 phiên sanh tử. Tại phẩm thượng hạ của dục giới, ngài trải qua 1 phiên sanh tử. Tại phẩm trung thượng của dục giới, ngài trải qua 1 phiên sanh tử. Tại các phẩm trung trung và trung hạ của dục giới, ngài trải qua 1 phiên sanh tử. Tại các phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ của dục giới, ngài trải qua 1 phiên sanh tử. Như vậy, tổng cộng là 7 phiên sanh tử. Sau khi trải qua 7 lần sanh ra và 7 lần chết đi như thế, bậc Tu Đà Hoàn mới có thể chứng đắc quả vị A-la-hán. Chứng được quả vị A-la-hán là chấm dứt phần đoạn sinh tử. Trình tự trên đây là dựa theo những lý lẽ rất tự nhiên mà liệt kê thôi. Gặp trường hợp cá biệt như kẻ tu hành là những người đặc biệt thì không nhất định. Những người có căn khí đặc biệt mà tu hành thì họ có thể từ sơ quả trực tiếp chứng được tứ quả A-la-hán. Trường hợp của thân mẫu ngài Kuma-la-thập là từ sơ quả mà chứng đắc tam quả A-la-hán, cho nên trình tự chứng quả vị không phải là cố định. Tuy rằng kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới có nhiều phẩm, nhiều loại như thế, nhưng nói tóm lại thì cái làm cho con người điên đảo nhất chính là lòng ham mê ái dục. Ái tình và dục vọng chi phối con người đến nỗi ai nấy đều thành ra điên đảo, mê muội. Biết rõ là sai mà vẫn muốn theo, còn biết chắc chắn là đúng thì lại phản kháng, chẳng chịu làm theo. Con người là những sinh vật hết sức kỳ quái, biết rõ rằng đó là việc không tốt mà cứ nhất định làm cho bằng được, mặc dù đã được khuyên can và chẳng bị sai khiến. Còn biết rõ đó là việc tốt thì lại khăng khăng không chịu làm, mặc dù có người bảo làm. Nói chung là không bao giờ chịu nghe lời. Vì sao ư? Vì bị hai chữ ái và dục chi phối và làm cho điên điên đảo đảo. Đoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi không còn dùng lại nữa. Nếu có thể dứt trừ lòng tham ái và lòng tham dục thì nhất định sẽ thành tựu được đạo quả. Đoạn trừ lòng tham ái và tham dục thì cũng giống như chặt đứt cả hai tay và hai chân vậy. Một khi tứ chi đã lìa khỏi cơ thể thì chẳng thể nào còn dùng lại được nữa. Lòng ham mê ái dục một khi đã dứt bỏ rồi thì cũng phải y hệt như tay chân đã bị chặt đứt vậy, tuyệt đối không dùng lại nữa. Quý vị cần phải có một quyết tâm dứt khoát như thế, chớ nên chần chừ tìm cách trì hoãn hoặc tránh né vấn đề, bằng không thế nào quý vị cũng gặp phải sự rắc rối. Nếu quý vị cứ phân vân, muốn đoạn trừ ái dục rồi lại lưỡng lự, không muốn tiến hành, không muốn đoạn trừ ái dục rồi lại ngần ngừ, muốn đoạn trừ, như thế gọi là nhân nhu quả đoán, nghĩa là nhu nhược, thiếu cương quyết, không có tánh quyết đoán. Người có tánh nhân nhu quả đoán là người không có trí huệ chân chính, cho nên đến lúc cần có sự dứt khoát thì họ lại do dự, không quyết định được. Có nhiều người đối với bất cứ chuyện gì cũng dùng rằng thụt tới thụt lui, hết nghĩ thế này lại nghĩ thế khác, hết muốn thế nọ lại muốn thế kia, không có một chút chủ ý hay tôn chỉ nào rõ rệt cả. Như thế thì rất là không tương ưng với việc tu đạo, chẳng ích lợi gì cho sự tu hành cả. Người tu đạo cần phải có chí khí, đầu đội trời, chân đạp đất, và phải mang một quyết tâm như chém đinh chặt sắt, có như thế thì mới tu đạo được. Chương 2. Đoạn dục tuyệt cầu. Kinh văn. Đức Phật dạy, những người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khứ ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp vô vi, họ trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không nghĩ họ làm, chẳng tu, chẳng chứng, không trải qua các quả vị mà tự nhiên lại cao tột bực, đó gọi là đạo. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ hai. Chương này nói rằng các quả vị mà bậc sa môn chứng đắc đều là vô tu, vô chứng. Đức Phật dạy, những người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khứ ái. Những người muốn thoát khỏi ngôi nhà tam giới và trở thành bậc sa môn cần phải làm gì? Cần phải bỏ lòng tham dục. Trong chương trước có nói rằng, đoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi không còn dùng lại nữa. Bây giờ, khi lòng ham mê ái dục không còn nữa, các bậc sa môn sẽ nhận biết nguồn tâm của mình, thấu rõ được bản thể của tự tâm, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp vô vi. Các bậc sa môn hiểu thấu đáo những đạo lý thâm áo nhất của Phật, và đó chính là pháp vô vi, không làm mà chẳng phải là không làm. Họ trong không sở đắc. Về mặt nội tâm, các bậc sa môn không thấy có cái gì để đạt được, vô trí diệt vô đắc. Nghĩa là cái trí cũng không có và cái đạt được cũng không hiện hữu. Ngoài không sở cầu, đối với ngoại cảnh, ngoại vật thì họ cũng chẳng mong cầu gì cả. Trong không sở đắc, tức là pháp vô vi, mà ngoài không sở cầu cũng là vô vi pháp. Có câu, chi sự thiểu thời phiền não thiểu, đáo vô cầu xứ tiện vô ưu. Nghĩa là, sự đời biết ít, phiền não ít, đạt đến không cầu, tất hết lo. Đạt đến cảnh giới trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, thì tâm không ràng buộc nơi đạo nữa. Bấy giờ, họ không nhất thiết phải luôn luôn tự nhủ là mình cần phải tu đạo, song lúc nào họ cũng dụng công tu hành, và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không hề tạo nghiệp, tuyệt đối không hề tạo nghiệp, tuyệt đối không hề gây ra các nghiệp dữ. Họ không nghĩ, không làm. Lúc này, bậc sa môn không còn bất cứ vọng niệm nào cả, mà chỉ có thuần một thứ chánh niệm mà thôi. Bởi ngay cả một vọng niệm cũng không còn, nên gọi là không nghĩ, và vì một hành vi giả dối là nhỏ nhặt cũng chẳng có, nên gọi là không làm. Chẳng tu, chẳng chứng. Bấy giờ, những việc cần làm họ đều đã làm xong, mức độ tu hành của họ đã đến cực điểm, cho nên họ không còn gì để tu học nữa, do đó gọi là chẳng tu. Họ đã đạt được bổn thể của đạo, đã chứng đắc quả vị, nên không cần phải chứng đắc lại nữa, vì thế gọi là chẳng chứng. Không trải qua các quả vị mà tự nhiên lại được tôn sùng, tột bậc. Các bậc sa môn không nhất thiết phải tuần tự trải qua những quả vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Họ hoát nhiên vượt qua hết thảy và quả vị họ đạt được lại cao cả nhất. Đó gọi là gì? Đó gọi là đạo. Một vị sa môn đắc đạo là như thế. Chương 3. Cắt ái khứ tham. Kinh văn. Đức Phật dạy, những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn thọ nhận đạo pháp, từ bỏ của cải thế gian, khất thực chỉ nhận đồ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, và thận trọng không cầu mong nhiều hơn. Chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 3 trong số 42 chương, đại ý ca ngợi hạnh đầu đà thù thắng. Nếu quý vị có thể thực hành hạnh đầu đà thù thắng này, thì quý vị có thể chứng được đạo quả. Đức Phật dạy, đây là lời Phật nói những gì? Ngài nói rằng, những vị cạo bỏ râu tóc, những người đi tu cạo bỏ cả râu lẫn tóc để làm bậc sa môn, tức là người xuất gia thọ nhận đạo pháp. Thọ nhận đạo pháp có nghĩa là người tu đạo cần phải dụng tâm thọ trì đạo và phải tu hành đúng theo đạo pháp. Người tu học đạo pháp cần phải từ bỏ của cải thế gian, không ham muốn sự giàu sang của thế tục. Ở đây có một số người xuất gia thọ trì ngân tiền giới, nghĩa là giới không đụng tới tiền bạc. Đó là điều rất tốt, và như thế là từ bỏ của cải thế gian vậy. Mọi sự tranh chấp xảy ra trên thế gian này đều là vì tiền bạc của cải. Quý vị hãy nhìn xem, nước này gây chiến với nước khác, nhà nọ tranh chấp với nhà kia, người này gây hấn với người nọ, tất cả chỉ vì lợi lộc riêng tư. Các bậc sa môn có thể từ bỏ mọi tài sản ở đời, không ham muốn bất cứ đồ vật quý giá nào của thế gian, và khất thực chỉ nhận đủ dùng. Hàng ngày, họ mang bình bát đi khất thực và chỉ cần vừa đủ no là được. Khất thực tức là cầm bình bát đi xin thức ăn, chỉ nhận đủ dùng, có nghĩa là no bụng là đủ, và xong bữa rồi thì thôi, không tham lam cũng chẳng ăn nhiều. Giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm. Mỗi ngày bậc sa môn chỉ ăn một bữa vào buổi trưa mà thôi, và tối đến thì nghỉ ngơi dưới gốc cây, song không được ở quá 3 đêm dưới cùng một gốc cây, và thận trọng không cầu mong nhiều hơn. Các ông phải cẩn thận, dè dặt, chớ nên cầu xin thêm nữa. Ngoài những thứ này ra, đừng cầu xin cái gì khác nữa. Chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy. Sự ngu si của con người ví như bụi cỏ dại mọc trong tâm, che lấp lý trí. Tế có nghĩa là che đậy, và ngu tế tức là ngu si, mông tế, nghĩa là con người bị bức màn ngu si bao bọc, phủ vây, tương tự như ánh mặt trời bị mây che khuất vậy. Thế thì, cái gì làm cho con người trở nên ngu si tăm tối, không hiểu được sự việc, đó là ái dục. Chính lòng tham ái và tham dục làm cho đầu óc con người trở nên ngu si mê muội. Quý vị nói là quý vị không ngu si ư? Nếu không ngu si thì tại sao thọ giới rồi mà còn phạm giới? Nếu không ngu si thì tại sao cứ làm toàn chuyện không nên làm? Tất cả chẳng qua là vì lòng ham mê ái dục làm mờ lý trí. Vì quý vị không có cái nhìn thấu suốt về tham ái, chẳng thể buông bỏ dục vọng, cho nên quý vị không được tự tại. quý vị có được cái nhìn thấu suốt, tường tận và có thể buông bỏ mọi thứ, tất quý vị sẽ đạt được sự tự tại. Bấy giờ, một khi đã đạt được sự tự tại, quý vị sẽ thấy không buồn, không lo, chẳng phiền, chẳng não, và mọi sự đều tốt đẹp, mọi việc đều suôn sẻ. Nói chung là, mọi sự đều êm đẹp cả. Chương 4. Thiện ác tinh minh. Kinh văn: Đức Phật dạy, chúng sinh lấy 10 việc làm điều thiện, cũng lấy 10 việc làm điều ác. Những gì là 10? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Thân có 3 là sát, đạo, dâm. Miệng có 4 là nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Ý có 3 là đố kỵ, sân hận và ngu si. 10 việc này không thuận với thánh đạo, gọi là thập ác hạnh. Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là thập thiện hạnh vậy. Giảng nghĩa. Chương thứ 4 giảng về thiện ác vô tánh. Sự khác biệt giữa việc làm điều thiện và làm điều ác vốn rất đơn giản như việc trở bàn tay. Tất cả đều là tùy thuộc ở sự quyết định của quý vị. Đức Phật dạy, chúng sanh lấy 10 việc làm điều thiện, cũng lấy 10 việc làm điều ác. Có 10 việc thiện mà chúng sanh có thể thực hiện được, tuy rằng có thể làm nên việc thiện, nhưng nếu làm không đúng, thì những việc ấy sẽ trở thành việc ác. Phải làm sao cho đúng thì mới là việc thiện. Những gì là 10? 10 việc ấy là những việc gì? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. 10 việc ấy gồm có 3 việc phát khởi từ thân, 4 việc phát khởi từ miệng và 3 việc phát khởi từ ý. Thân có 3 là sát, đạo, dâm. 3 việc về thân là những việc gì? Đó là sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Thế nào là sát? Là giết chết, chấm dứt sự sống của sinh vật, kết thúc tánh mạng của chúng sanh. Thế nào là đạo? Bất dư nhi thủ, danh vi đạo, nghĩa là không cho mà lấy, đó gọi là ăn cắp. Nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân mà quý vị đã tự ý lấy đồ đạc của họ, như thế là trộm cắp. Dâm, tức là những hành vi dâm ô giữa nam và nữ. Miệng có 4. 4 việc về miệng là những việc gì? Là nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Người nói 2 lưỡi hoặc nói lưỡi 2 chiều không phải là người có 2 cái lưỡi, mà có nghĩa là người nói 2 lời trái ngược nhau. Như gặp Trương Tam thì người ấy nói về Lý Tứ, gặp Lý Tứ thì người ấy lại mách chuyện của Trương Tam, giống như con rắn 2 đầu vậy. Nói lời ác tức là mắng chửi, nguyền rủa hoặc nói xấu, bôi nhọ người khác. Nói dối tức là nói láo, nói không đúng sự thật. Nói lời thêu dệt tức là nói những lời vô nghĩa, những lời lẽ đượm vẻ khinh bạc, đầy rẫy tà chi tà kiến, không đúng đắn, bậy bạ, dơ bẩn đều gọi là lời thêu dệt. Ý có 3. 3 việc về ý là những việc gì? Là đố kỵ, sân hận và ngu si. Đố kỵ tức là ganh ghét. Kẻ có tâm đố kỵ thường không muốn cho người khác được sự tốt lành, hễ thấy chuyện gì tốt đẹp xảy đến cho người khác thì liền sanh lòng ganh tị, ghen ghét. Sân hận bao gồm cả kiêu căng, ngã mạn, thù hận, hiểm độc, tàn nhẫn, hung bạo. Ngu si tức là si mê, ngu muội, không phân biệt được sự lý một cách rõ ràng. 10 việc này, những việc vừa nêu trên, không thuận với thánh đạo, chẳng dẫn tới thiện đạo, gọi là thập ác hạnh hay 10 điều ác. Nếu dứt được những điều ấy, nếu ngăn chặn đình chỉ được 10 việc ác kể trên, thì gọi là thập thiện hạnh hay là 10 điều thiện vậy. Như thế, 10 điều thiện chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không đố kỵ, không sân hận, không ngu si, không nói lời ác, không nói 2 lưỡi, không nói lời thêu dệt và không nói dối. Chương 5. truyền trọng linh khinh. Kinh văn: Đức Phật dạy, người có nhiều điều lỗi mà không tự hối lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dẫn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy. Giảng nghĩa. Đoạn kinh văn này là chương thứ 5, đại ý chương này khuyên rằng nếu chúng ta chót phạm sai lầm thì chúng ta có thể tự sửa đổi để trở thành con người mới hoàn thiện hơn. Có lỗi mà không chịu sửa thì những tội lỗi kia sẽ mãi mãi tồn tại. Trái lại, nếu biết tu tỉnh sửa chữa lỗi lầm thì tội sẽ tiêu tan không còn nữa. Đức Phật dạy, người có nhiều điều lỗi mà không tự hối. Nhiều điều lỗi tức là bao gồm tất cả mọi lỗi lầm sai quấy. Nếu quý vị phạm lỗi mà không tự ăn năn sửa đổi, lại cố ý che giấu để người khác không trông thấy hoặc không hay biết gì cả, thì đó gọi là bất chi nhi bất tự hối, chẳng biết tự sám hối, lại khiến tâm kia chợt dứt. Quý vị không biết là quý vị cần phải ăn năn sám hối, quý vị làm cho tâm hối cải của mình bị đình chỉ một cách đột ngột như thế, tức là quý vị không có thiện chí sửa đổi sai lầm, thì tội lại dẫn vào thân như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu quý vị ngăn dứt tâm hối cải của mình, thì khi tội lỗi dồn đến thân quý vị, chúng sẽ giống như những dòng nước nhỏ chảy xuôi về biển cả. Dần dần lỗi nhỏ sẽ thành lỗi lớn, tội nhẹ biến thành tội nặng, nghiệp nhẹ cũng thành nghiệp nặng, cho nên gọi là lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi, tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành. Giả sử có người phạm tội tày trời, nếu người ấy biết sám hối phục thiện thì tội liền tiêu tan. Tội lỗi nghiêm trọng, to lớn như trời gọi là di thiên đại tội. Tội lỗi của quý vị tuy lớn bằng trời, nhưng nếu quý vị có thể sám hối thì tội sẽ tiêu tan không còn nữa. Quý vị cần phải sám hối, phải tự tháo gỡ mối kết buộc của nghiệp tội và phải nhận biết được những sai lầm của mình. Sau đó, quý vị phải sửa đổi những hạnh ác thành hạnh lành và chăm chỉ làm thiện sự. Được như thế thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt. Nếu quý vị có thể tự sửa chữa những sai lầm của mình để trở thành con người mới, thì mọi tội nghiệp của quý vị sẽ tiêu tan, cũng giống như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy. Điều ấy cũng tương tự như khi quý vị đau ốm, nóng sốt, mà cả người được ra mồ hôi, bệnh từ từ nhẹ bớt, và quý vị được bình phục vậy. Chương 6. Nhẫn ác vô sân. Nhìn kẻ ác và không oán hận. Kinh văn: Đức Phật dạy, khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 6, đại ý nói rằng thiện có thể thắng ác, còn ác thì không thể nào thắng được thiện. Trong chương trước, Đức Phật khuyên mọi người hãy dứt bỏ điều ác, chăm làm điều lành, và sửa đổi các thói hư tật xấu để trở thành con người mới hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vì e rằng có nhiều người lo ngại là nếu họ làm việc thiện thì sẽ bị kẻ ác đến quấy nhiễu, cho nên Đức Phật đã thuyết giảng chương kinh này. Đức Phật dạy, khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và có ý đến nhiễu loạn. Giả sử có kẻ lòng dạ ác độc nghe tin quý vị đang làm việc thiện và hắn dắp tâm tìm tới để gây rắc rối cho quý vị. Nhiễu loạn tức là gây phiền phức, tạo sự rắc rối. Kẻ ác tâm ấy đến sinh sự để phá hoại việc thực hành thiện sự của quý vị. Các ông hãy tự ngăn dứt. Bấy giờ quý vị cần phải tự chấn tĩnh, kiềm chế chính mình, phải giữ bình tĩnh, chớ nên hốt hoảng, cũng đừng nervous, chứ không nên giận trách. Quý vị không nên sanh lòng oán hận, cũng đừng trách mắng, đừng nói về những sai lầm của kẻ ác ấy. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác. Những kẻ đến để quấy nhiễu, phá hoại, gây phiền phức cho quý vị sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối và tự hủy hoại, tự gây khó khăn cho chính bản thân họ mà thôi. Ví như có tấm gương soi và trong gương hiện ra một khuôn mặt rất xấu xí, thì diện mạo rất xấu xí kia đơn thuần là hình ảnh phản chiếu của kẻ soi gương, chứ không phải bản chất tấm gương là xấu xí. Thí dụ này cho thấy rằng, những kẻ ác dù có xấu xa, tồi tệ đến thế nào đi nữa, thì cái ác cũng thuộc về họ và sẽ hủy hoại chính họ. Nếu quý vị không để ý đến họ thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng nếu quý vị bắt đầu quan tâm tới họ thì thế nào? Thì quý vị sẽ trở thành kẻ đồng lõa cùng một phe với họ và cũng sẽ biến thành những người độc ác y hệt như họ vậy. Chương 7 Ác hoàn bản thân. Ở ác gặp ác. Kinh văn: Đức Phật dạy, có người nghe tiếng Phật giữ đạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật, Phật làm thinh chẳng đáp. Khi người kia mắng xong, Phật hỏi: Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận, lễ ấy có về lại ông chăng? Đáp rằng: Về lại. Phật bảo: Nay ông mắng ta nhưng ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông vậy, như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được, hãy thận trọng chớ làm điều ác. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 7. Trong chương trước có nói rằng, mang điều ác đến cho người khác, tức là tự chuốc họa vào thân, cho nên bây giờ Đức Phật viện dẫn mọi tỷ dụ để chứng minh điều ấy. Đức Phật dạy, có người nghe tiếng Phật giữ đạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật. Có kẻ nghe nói rằng Đức Phật là một người tu đạo và gìn giữ đạo, lại còn tu hành hạnh đại nhân từ, nên cố ý tới trước mặt Ngài mà nhục mạ. Phật làm thinh chẳng đáp. Mặc dầu nghe thấy người kia hủy báng mình, Đức Phật chỉ im lặng, không lên tiếng, không nói năng gì cả. Khi người kia mắng xong, đợi tới khi người ấy thôi, không mắng nữa, Phật hỏi, ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận, lễ ấy có về lại ông chăng? Ông đối đãi mọi người với thái độ lễ phép lịch sự, nhưng nếu họ không đón nhận sự lễ phép của ông, thì sự lễ phép ấy có về lại nơi thân ông không? Đáp rằng, về lại. Kẻ nhục mạ Phật trả lời, đúng thế, tất nhiên là phải về lại với tôi. Nếu đối phương không nhận sự lễ độ và cung kính của tôi, thì tôi thu hồi lại. Phật bảo, nay ông mắng ta, nhưng ta không nhận. Bây giờ, ông đến mắng ta, song ta không nhận sự trách mắng của ông. Ông nhục mạ ta, ta vẫn như bất động. Ông chẳng nhục mạ ta, ta cũng bình thản như không. Ta hoàn toàn không bị dao động bởi sự nhục mạ của ông. Ta không nhận sự nhục mạ ấy, vậy ông hãy mang nó về đi. Và như thế, tức là ông tự đem họa về thân ông vậy. Việc ông hủy báng ta là không đúng. Họa do ông gây ra tất phải về lại thân ông. Ông ắt sẽ gặp chuyện chẳng lành, và đó là do ông tự chuốc lấy. Cái họa ấy sẽ theo ông như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Tiếng vang thì dội lại ứng theo tiếng động, bóng thì luôn luôn theo sát bên hình. Mối họa ấy cũng như thế, nhất định sẽ đeo đẳng theo ông cho tới cùng. Ông không có cách nào lẩn tránh được hậu quả của việc hủy báng ta, vì thế hãy thận trọng chớ làm điều ác. Ta hy vọng rằng tất cả mọi người đều không làm việc ác. Chương 8 Trần Thóa Tự Ô. Gieo gió gặp bão. Kinh văn: Đức Phật dạy, kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhà mình, hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ mình. Người hiền không hại được mà họa tất diệt mình. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 8. Trong chương này, Đức Phật dạy chúng ta không được làm điều ác, không được hãm hại người khác, bởi vì hại người tức là hại mình, khinh thường người khác tức là tự khinh thường chính mình, và xử tệ người khác tức là xử tệ chính mình vậy. Đức Phật dạy, kẻ ác hại người hiền như người ngước lên trời phun nước miếng. Kẻ ác tức là người làm nhiều việc xấu xa tồi tệ, người hiền là người hiền từ và có đức độ. Khi kẻ ác độc không có đạo đức, muốn hãm hại bậc hiền nhân có đạo đức, thì chẳng khác nào tự ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng không tới trời. Nước miếng phun ra hẳn nhiên là không thể nào văng lên tới trời được cả. Điều này ngụ ý rằng kẻ ác không thể nào hại được bậc hiền nhân, mà trở lại rơi nhầm mình. Nước miếng vừa phun ra ấy lại từ từ rơi xuống trúng ngay mặt của người phun. Kẻ ác tìm trăm phương ngàn kế để ám hại người hiền, thế nhưng rốt cuộc lại thành ra là mình tự hại mình. Trên thế gian này, trước sau đều có sự hiện hữu của công lý và chân lý, của công bằng và lẽ phải, do đó hãm hại người khác là không thể được. Hoặc như người ngược gió tung bụi. Ngược gió tức là ngược chiều gió, trái với hướng gió thổi. Nếu đứng day mặt về hướng gió thổi mà ném bụi, thì bụi chẳng đến nơi khác, không bay tới phía trước mà trở lại làm dơ mình. Nắm bụi kia, tất bị gió thổi tạt về và dính đầy mình mẩy người ném. Người hiền không hại được mà họa tất diệt mình. Chúng ta không được hủy báng hoặc ám hại bậc hiền nhân. Quý vị hãm hại người hiền nhưng rốt cuộc thành ra tự hại mình. Gieo họa cho người khác cũng là tự gieo họa cho mình. Trong tương lai chính quý vị sẽ phải chịu quả báo. Chương 9. Phản bổn hội đạo. Về nguồn gặp đạo. Kinh văn. Đức Phật dạy, học rộng mến đạo thì đạo ắt khó gặp, giữ trí thờ đạo thì đạo kia rất lớn. Giảng nghĩa. Trong chương thứ 9 này, Đức Phật dạy những người tu hành rằng họ cần phải văn nhi tư, tư nhi tu, nhi chứng. Nghĩa là, phàm nghe rồi thì phải suy gẫm kỹ rồi thì tu tập theo, và tu tập xong thì chứng đắc. Chớ nên chỉ biết nói suông hoặc chỉ lắng nghe Phật Pháp mà chẳng áp dụng vào thân. Phải thực hành, ứng dụng thực tiễn thì mới đáng kể. Cho nên Đức Phật dạy, học rộng mến đạo. Thế nào gọi là học rộng? Học rộng tức là biết nhiều, hiểu rộng. Tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất, tức là người đứng đầu về khả năng nghe nhiều hiểu rộng, và cũng có thể gọi là bậc bác văn, nghĩa là học rộng. Tuy nhiên, nếu chỉ học một cách thuần túy chứ không quán xét những điều đã học thì chẳng thể nào lãnh hội được những đạo lý tiềm tàng bên trong. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức nhớ dai, trí nhớ tốt, có thể thuộc lầu kinh điển mà chẳng suy xét cặn kẽ và chẳng tu hành theo những điều đã học thì cũng thành vô dụng. Mến đạo tức là nói về những người tu đạo nhận biết rằng đạo thật là cao quý, nhưng lại không hiểu được rằng đạo vốn là tự tâm và chẳng hề xa rời tự tâm, cho nên cứ hướng ra ngoài tâm để tìm đạo. Tuy rằng họ có lòng mộ đạo, nhưng đi tìm ở ngoài là không đúng, và như thế thì đạo ắt khó gặp. Tìm kiếm ở ngoài tâm như thế thì chắc chắn sẽ không và nhất định sẽ không gặp được đạo. Không gặp được đạo thì họ cũng sẽ không được đạo, bởi đã lạc hướng thì càng chạy càng cách xa thêm mà thôi. Giữ trí thờ đạo, gọi là giữ trí. Giữ trí tức là không vọng tưởng, không truy tìm bên ngoài. Câu, cầu chư kỷ bất của chư nhân, cầu nội bất cầu ngoại, nghĩa là cầu ở mình chớ cầu tìm ở trong, chớ tìm ở ngoài. Bên trong niệm niệm phải tỏ ngộ, niệm phải sáng suốt, niệm niệm phải hướng tâm bồ đề, không cầu danh cũng không cầu lợi. Không có tâm cầu danh cầu lợi tức trí vậy, Thế nào gọi là thờ đạo, tức là tôn kính và giữ đạo. Như vậy, giữ trí, thờ đạo là niệm niệm không xa rời tự tâm, niệm niệm đều thể hội nguồn tâm của mình, đều biết rõ bản thể của tự tâm, nhiên không truy cầu tìm kiếm bên ngoài. Thì đạo kia rất lớn, nếu quý vị có thể tu hành như thế, thì tự nhiên sẽ đạt được thành quả rất lớn lao. Chương Hỷ Thí Phúc. Hoan hỷ bố thí tất được phước. Kinh văn: Đức Phật dạy, thấy người tu đạo mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Có thầy Sa Môn hỏi rằng ấy hết chăng? Đức Phật đáp: Ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm người, ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau một nửa để về nấu ăn và xua tan, thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ, áo cũng như thế. Chương thứ 10 là giảng về công đức của sự tùy hỷ. Biết tùy hỷ thì mình và người đều được lợi lạc và phước báo sẽ vô cùng vô tận. Đức Phật dạy, thấy người tu đạo bố thí, nếu trông thấy người khác thực hành hạnh bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn. Có 3 loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí là bố thí tài sản. Tài thí còn được gọi là tư sanh thí. Thế nào gọi là tư sanh thí? Đó là sự bố thí vật chất nhằm giúp người khác được đủ sống. Về tài sản thì có nội tài và ngoại tài. Nội tài là tài sản bên trong, bao gồm những cơ phận trong thân thể như đầu, mắt, não, tủy, da, máu, thịt, gân, xương. Và sự bố thí nội tài được gọi là nội thí. Ngoại thí là tài sản bên ngoài, tức là vàng, bạc, châu báu, quốc gia, thành trì, vợ chồng, con cái. Và sự bố thí ngoại tài được gọi là ngoại thí. Nếu quý vị có vàng thì có thể bố thí vàng, có bạc thì có thể bố thí bạc, có châu báu thì có thể bố thí châu báu, có quốc gia thì có thể nhường quốc gia cho người khác, có thành trì thì có thể bố thí thành trì cho người khác, có vợ hay chồng thì có thể bố thí vợ hay chồng mình cho người khác, và có con cái thì có thể bố thí con cái của mình cho người khác. Đó đều là ngoại thí. Nếu quý vị có thể cho kẻ khác đầu, mắt, não, xương, tủy, da, máu, thịt, gân xương của bản thân mình thì đó là nội thí vậy. Trên đây là nói về tài thí. Thứ hai, pháp thí là bố thí pháp. Pháp thí tức là giảng giải 3 môn học, giới, định, huệ, mang những giáo pháp này ra bố thí, khiến cho người khác được vô số lợi ích. Thứ ba, vô úy thí là bố thí sự không sợ hãi. Khi có người gặp cơn hoạn nạn hoặc có điều gì lo sợ mà quý vị có thể làm vơi bớt nỗi thống khổ, sự sợ hãi của họ, thì đó là vô úy thí. Khi thấy người khác thực hành hạnh bố thí mà quý vị có thể vui mừng theo và khen ngợi, khuyến khích họ, thì quý vị sẽ được phước báo vô cùng lớn lao. Những kẻ ngu si có thể sẽ nói rằng, ồ, tôi đứng ra bố thí, còn người khác chỉ tùy hỷ, ủng hộ thôi mà cũng được phước báo to lớn, vậy thì phước báo của tôi hết mất sao? Vì e rằng có kẻ ngu si nghĩ ngợi lẩn thẩn như thế nên mới có cuộc vấn đáp sau đây. Có thầy Sa Môn hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, phước ấy hết chăng? Phước ấy có thể bị mất không? Ý nói là người đứng ra bố thí thì được phước, kẻ có lòng tùy hỷ cũng được phước rất lớn. Như thế thì phước của người bố thí vẫn còn đó hay là bị kẻ kia đoạt mất rồi? Đức Phật đáp, ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người, ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa. Thí dụ chỉ có độc nhất một mồi lửa mà lại có tới cả trăm ngàn người dùng chung, cùng chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối. Nấu ăn tức là dùng lửa này để nhóm bếp mà nấu thức ăn. Xua tan bóng tối, tức là lấy lửa này làm đèn để soi sáng chỗ tối tăm u ám. Thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Ngọn lửa của cây đuốc chính vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, tuyệt nhiên không bị lu mờ hoặc dập tắt. Phước báo cũng như thế, không khác. Thí dụ này ngụ ý rằng những người tu đạo bằng cách thực hành hạnh bố thí thì trong tương lai vẫn có thể chứng đắc quả vị. Nấu ăn là một tỷ dụ, ám chỉ sự chứng đắc quả vị. Xua tan bóng tối, tức là quét sạch mọi mê hoặc do tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng gây ra. Vậy, nhờ công đức tu hành bố thí mà quý vị có thể chứng được quả vị, dứt trừ tam chướng, và đồng thời những người có lòng tùy hỷ ủng hộ quý vị cũng chứng được quả vị, dứt trừ được tam chướng. Không ai là không có phần trong công đức này cả. Chương 11. Thí phạn chuyển thắng. Sự gia tăng của công đức trong việc bố thí thức ăn. Kinh văn: Đức Phật dạy, đãi 100 người ác ăn không bằng đãi 1 người thiện ăn, đãi 1000 người thiện ăn không bằng đãi 1 người trì ngũ giới ăn, đãi 10000 người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị tu đà hoàn ăn, cúng dường 100000 vị tu đà hoàn không bằng cúng dường cho 1 vị tư đà hàm ăn, cúng dường 10000 vị tư đà hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a na hàm ăn, cúng dường 1000000 vị a na hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a la hán ăn, cúng dường 1000000 vị a la hán không bằng cúng dường cho 1 bậc bích chi phật ăn, cúng dường 100000000 bậc bích chi phật không bằng cúng dường cho 1 đức tam thế chư phật ăn, cúng dường 10000000 đức tam thế chư phật không bằng cúng dường cho 1 đấng vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn.